Chào quý vị, chúc quý vị nghỉ lễ, mừng lễ Mother's Day. Cảm ơn quý vị tới thăm tới ngày hôm nay. Em biết ngày hôm nay là ngày lễ của mẹ, mừng người mẹ, thành ra chắc quý vị bận rộn lắm. Chúng tôi mới đi trở về từ Âu Châu về, nên thầy chia sẻ cùng quý vị vài cái hình cho quý vị coi. Chúng tôi 5 người đi học hỏi rất là nhiều. Đại khái là tại vì học trò của thầy bên Bồ Đào Nha đó muốn yêu cầu thầy qua bên kia để chia sẻ cái pháp thiền xứ Mỹ này của cho với những đồng bào của họ, thành ra chúng tôi qua. Chúng tôi qua bên kia là mục tiêu chính là để tổ chức cái 3 ngày thiền. Cái ông là ông Miguel với nhóm của ông mời chúng tôi qua. Họ phải mướn một cái chỗ để mà làm cái tổ chức cái chỗ cái thiền thất này, cái thiền này, thì khóa thiền này thì họ cần phải trả hơn $1,000, mà trong đó giá lương trung bình của họ là $1,000 rồi. Cái tinh thần rất là đại thừa, là mình hy sinh để giúp đỡ những người khác rất rất nhiều, họ rất rất là bận rộn. Mặc dù là có 3 ngày thôi, đều người Bồ Đào Nha rất là sốt sắng, học hỏi rất là nhiều. Chúng tôi được một cái phóng viên tới phỏng vấn của một cái tờ báo mỗi tuần. Ông này ông từ bên Ebo, từ bên nước Hoa Lan qua tham dự. Thì nói giảng Pháp và tiếng Anh và dịch vào tiếng Bồ Đào Nha. Thì rất là phục họ, là họ rất là tu hành, rất là tinh tấn. Có người tới tình nguyện tới dạy yoga để cho họ bớt đau một tí. Tôi còn có luyện khí công. Ông nào Miguel, ông luyện khí công. Ông Miguel, ông khám phá ra luyện khí công nó bớt cái bệnh da của ông đó, là 50%. Về bác sĩ bên Tây Phương, y khoa không có làm gì được hết đó. Rồi ông luyện thiền theo cái phía công phu của mình đó. Phương pháp mình thì ông bớt lên 90%. Vì vậy ông rất là thích thiền khoa và muốn đem cái thiền lại cho đồng bào và nhiều người trong nhóm thiền của ông ở đường Bồ Đào Nha, đường Lisbon cũng được tới đồng đều, tại vì họ cũng thấy khỏe mạnh hơn khi mà thiền, chữa bệnh nhiều lắm. Họ đều khám phá ra khi mà ngồi mà chân nó đau như vậy, đau điếng như vậy, thiệt ra là đang chữa bệnh cái cơ thể mình, chữa khắp hết tất cả cơ thể mình. Họ rất là tin về cái pháp môn thiền chúng ta. Mỗi ngày họ làm việc rất là cực khổ. Thấy họ làm việc cực khổ thì thầy mới hiểu rằng là lúc mỗi lần chúng ta tổ chức cái thiền thất ở đây, cái việc làm việc rất là cực khổ. Mà khi mà thầy hiện giới, thầy dụ thầy là nên là tổ chức khóa thiền bên Paris, thầy từ chối ngay lập tức. Thành ra ngành tôi ngồi khôn lắm, tại vì muốn tổ chức là người cái thành cái vùng đó phải tổ chức, chúng tôi không biết gì mà tổ chức được. Đây là lớp sơ cấp, đây là cái bởi chúng tôi phải gọi đây là cái thiền xứ Mỹ, nhưng mà thiền tàu nữa. Cái tàu thấy này chắc cười ngất chúng tôi, bởi vì nghĩ là họ mới tu thiền một ngày lần đầu tiên, là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, mà họ ở đó tu cả ngày luôn đó, thì cực khổ dễ sợ. Thì phải có mọi người ngất ra luôn nữa này. Ông này ông chủ hãng, ông bỏ thì giờ tới ông giúp đỡ, ông nấu ăn cho chúng tôi nữa. Đây là con trai đầu lòng của ông Miguel, đây là đại sếp lớn nhất, nơi giúp họ làm như đó, co giãn cơ thể một tí theo thế yoga này để giúp cho họ. Cô Francis cô chịu không nổi nữa, cũng phải tới đó co giãn với họ luôn nữa. Cô Francis đi cô tới chúng tôi lần đầu sợ ta kỳ nghị cái cô này, cô lắc quá té ra sau này. Thì ra có nhiều người đó mà mới một bữa hai bữa nó lắc như điên rồi luôn nữa. Sau chúng tôi phải đem cô Francis ra để làm cho họ cảm thấy an toàn hơn một tí, tại cái người tu như mình cũng lắc như họ nữa, thành sao hết. Tôi thấy cái người Bồ Đào Nha tương lai rất là sáng lạng. Thế theo cái tinh thần mà họ tu theo cái pháp mà dòng khi ngưỡng giúp ta đó, thì họ sẽ tiến bộ rất là lẹ. Tại vì cái vị biết không, muốn cống hiến cho xã hội thì mình phải có tiến bộ mới cống hiến được. Muốn muốn cống hiến xã hội thì phải càng ngày và càng tiến bộ. Đó là cái tinh thần của cái pháp môn thiền chúng ta, cái tu hành chúng ta như vậy. Mình phải tiến bộ. Cái vị mà không tiến bộ thì cái vị chỉ chết sớm hơn thôi. Thành ra bạn bè thầy từ trung học ra họ có thành công, có giàu có, họ có cái sự thành công trong cái công nghiệp và công ăn việc làm đó. Giờ về hưu rồi, họ không biết làm gì cuộc đời của họ hết. Với họ không biết trong tương lai sẽ làm gì, cái cuộc đời tương lai sẽ ra sao nữa. Những cái bạn bè thầy thành công như vậy thì ra cái định lực họ rất là thấp đối với học trò của trong chùa này. Quý vị biết không, những cái người mà lãnh đạo trong xã hội này, trong cái thế giới này, toàn là người có định lực hết mới làm được cái đại sự. Cần có định lực, cần có sức mới làm được cái đại sự. Thì tin tưởng nếu họ tiếp tục tu như vậy mà với sự giúp đỡ chúng ta đó, thì họ cái nước cái xứ này sẽ khá này. Những cái phương pháp thiền bên Âu Châu bây giờ chỉ là tiểu thừa thôi, đối với phương pháp đại thừa chúng ta thì không thể nào so sánh được. Nên họ hỏi câu hỏi rất là thông minh, rất là sâu xa, thầy phải trả lời họ những cái câu trả lời rất là sâu xa mà thường thường mấy lớp sơ cấp không có thấy được, mấy người đầu tiên không thấy được. Thành quý vị biết cái căn cơ họ cao đó. Họ đang đi nhiễu tại cái chân nó đau vậy, sợ lắm. Mặc dù đau đớn như vậy, họ vẫn tu thành rất là tinh tấn cả ngày luôn. Ít người mà bỏ cuộc lắm. Lúc thầy học thiền là 3 năm đầu thì học tà thôi. Ngày thứ 3, thầy họ tu hành cực khổ lắm. Thành ra thầy mới nhóm như Mỹ chúng tôi mới yêu cầu đem kalem ra. Kiếm cái chỗ gelato nó ngon vậy sao. Cô Francisco ăn cả cái tô gelato, nó hơi chảy ra như thế. Thầy rất là mến phục cái người Bồ Đào Nha. Mình thấy cái tinh thần, các vị biết không? Cái trung tâm này, ông chủ này, chủ nhà này là họ, ông tự bỏ tiền ra ông làm mà tốn tiền dễ sợ lắm. Và ông làm là lỗ tiền. Thầy biết ông cố ý ông làm như vậy để ông chia sẻ cái pháp môn thiền với cái người Bồ Đào Nha như vậy thôi. Các vị biết cái tinh thần họ hay lắm. Họ hiểu biết họ thiền từ như cái hình cho quý vị, cái tường cho quý vị thấy đó, là bên tiểu thừa thôi. Cái tường này Đức Phật ngồi bán già thôi. Đây là cái nhóm người còn lại buổi tối cuối cùng nói pháp. Thì dự tính là thường thường là nói về cái pháp môn tịnh độ để cho họ hiểu, cho họ thấy cái nó đầy đủ hơn. Tính nói mà nói không kịp, không đủ tại thì giờ nó hết rồi. Nó vẫn cười, thấy ai cũng cười toét mắt. Ai có thắc mắc gì không? Xong tôi tới cái đại học ở đường gần phía thành phố Lisbon đó. Họ cũng có thiền, có 4 cái vị thầy giáo với lại tham dự cái đó. Họ hỏi nhiều quá đấy, thành nó nói giảng pháp 2 tiếng đồng hồ nó qua rất là lẹ. Cô Gida là cái cô giáo sư ở đó, cái học trò đó yêu cầu cô đó dạy thiền ở đại học, mở lớp thiền ở đại học. Thì những mấy cái giáo sư đó yêu cầu cô dạy cho họ, huấn luyện cho họ để họ học được cái thiền của xứ Mỹ này. Họ rất là thích cái thiền này. Thật quý vị biết thì tin là cái pháp thiền chúng ta là một cái pháp mà hay nhất ở xứ Mỹ này. Cái cách thiền chúng ta là hay nhất. Vì vậy chúng tôi muốn truyền qua, muốn bành trướng ra hoằng pháp là nhất ở đem qua Âu Châu. Cái duyên là cái người Bồ Đào Nha họ thích hợp cái pháp môn này lắm. Câu hỏi là có mình mời họ qua bên này không? Thì có nhiều người họ tham dự, họ ghi danh vào cái lớp thiền của mỗi tuần ở đằng Lisbon đó. Và họ nói là họ trong tương lai họ dự tính sẽ qua để học thêm nữa. Họ người Bồ Đào Nha rất là tu hành, rất là tinh tấn và họ thấy cái giá trị của cái thiền về cuộc đời của họ. Giúp đỡ cho họ rất là lớn lao. Lần đầu tiên thầy qua bên nước Tây Ban Nha ở thành phố Barcelona, qua đó để coi cái kiến trúc của họ ra sao, nhất là mấy cái nhà thờ của họ đó. Nhưng tôi tới cái nhà thờ của ông Gaudi, tôi tới viếng thăm 1-2 cái nhà thờ của ông. Quý vị thấy họ làm như vậy, công phu như vậy, quý vị thấy coi này. vào cái môi trường như vậy, nó mới lắm. Thành ra cái vị biết không, cái nó không có được cái linh hồn của nó. Cái vị tới biết bao nhiêu thì tới những cái nhà thờ mà cũ khác đó, bên bên Âu Châu đó, thì có cái linh thiêng, có cái sự long trọng, có cái sự cái chỗ đó, cái chỗ tôn sùng họ, họ rất là có tinh thần rất là tôn sùng mấy cái kính rất là đẹp. Đi lên mấy lên ra ngoài coi trên cao, coi cái chi tiết của họ. Cái nhà thờ này họ bắt đầu xây 120 năm trước và vẫn chưa xong nữa. Họ cái hụt tiền họ đợi chừng nào có tiền họ xây tiếp. Rất là đặc biệt là những cái kiến trúc này do đào tạo ra những cái người này nó có rất là tôn sùng Thượng Đế, tôn sùng Chúa Giêsu. Họ tạo ra những cái việc, những cái kỹ thuật và những cái mỹ thuật nó không thể tưởng tượng được. Đây là cái lòng sùng tín của họ. Có người hỏi thầy tại sao họ cái lòng đầu tiên họ cao và thâm sâu hơn mình bên Phật giáo mình cao cao siêu hơn nhiều, tại sao thua họ xa vậy? Thầy trả lời là cái pháp thế gian pháp, cái pháp xuất thế. Nghĩa là họ tin theo Thượng Đế như vậy thì họ được những cái lợi ích của thế gian này. Thì trong tương lai họ được sinh vào cái cõi nhân gian, cái cõi trời và họ sung sướng. Đâu gọi là cái thế gian pháp. Ngược lại cái bên pháp xuất thế chúng ta, pháp đại thừa chúng ta đó, là giúp quý vị tạo cái phước lòng tin, nó giúp quý vị cái việc làm quý vị là nó tạo cái phước để quý vị thoát được cái khổ, thoát được cái vòng luân hồi này vĩnh cửu, thoát luôn. Tại vì phía trong cái tòa quài đã sướng mắt dễ sợ, hơi ngợp một tí mình có thể đi bộ thôi. Quý vị thấy nhìn xuống mà thấy ngợp luôn. Nó chụp hình thầy cái hình này tôi nói là đừng có làm, rớt cái máy phone một cái là tiêu cái máy đó. Còn người ta còn lỗ đầu nữa. Quý vị thấy, quý vị biết cái này là do cái lòng tin vào Thượng Đế của họ, cái này không phải để mà tư lợi. Ai thắc mắc gì không? Nó qua bên Paris để mà quay cái văn hóa của họ. Thực sự là thầy cảm thấy rằng Paris là cái ballet là cái trung tâm văn hóa của người Tây Âu Châu. Vì tới cái viện bảo tàng Louvre, chỗ đó chắc là trung tâm của tất cả những cái gì đó nghệ thuật của thế giới. Cái vị cái hình của cái tượng của cô Venus, cái vị thấy cái kỹ thuật người ta nó cao như vậy đó, tất cả những cái người mà tạo những cái tác phẩm này đó, của nghệ thuật này đó, đều có định lực hết. Họ ngồi họ bước vào sáng tác, họ giống như là mấy người khác là họ thường thường họ ngồi xong rồi họ ngầm nghiệm xong, bỗng nhiên họ thấy được cái hình của cái tượng họ, xong bắt đầu họ tạc theo cái hình đó. Thường thì họ thấy được cái hình trong cái óc của họ đó là từ cái định lực họ phát ra. Mấy cái nghệ sĩ mà giỏi, nghệ sĩ mấy cái ngài điêu khắc giỏi, mấy cái mấy người làm cái nghề đó, thầy thấy trình độ cao lắm, là họ khoảng chừng tam thiền thôi. Học trò chúng ở chùa này còn cao hơn vậy nhiều nữa. Trong tương lai ai muốn đi làm về nghệ thuật đó thì cái sáng tác cái vị không thể tưởng tượng được. Cái này hình của Venus, thầy nhìn mấy cái nghệ thuật của họ thầy thèm như sao. Nhất là thấy mấy cái cô phán sẽ cùng đồng ý đó nữa. Vì thấy cái kiến trúc của họ, vì thấy đây là một góc của cái viện bảo tàng thôi, là một cái hành lang hành khu loa nó dài mà toàn là những cái tác phẩm không thể tưởng tượng được. Thì cô sư hiện nhận nó học được học hỏi thêm về cái nghệ thuật của người Âu Châu. Đi bộ nhiều quá là phải mỏi chân dễ sợ lắm. Và cái trong hình này là quý vị thấy đây là cái hình của cô Mona Lisa, và nó đông quá thành không tới gần được luôn nữa. Và quý vị thấy cái này là bây giờ nó đông đến độ mà hiện bây giờ là một cái người du khách mất một nửa rồi mà đông có chịu không nổi. tới cái này coi này đã lắm. Sư cô hiện nhận nó ngồi nghỉ chân, mấy cái hình ảnh rất là đây, cái hình cái nghệ thuật về cái sự cách mạng của người Pháp. Đây là không phải cách mạng về chính trị, mình đem qua cái cách mạng về cái thiền của Âu Châu. Thì nhìn lại mấy cái hình của mấy cái hình của mấy cái hình tượng của Phật Bồ Tát của mình, thầy rầu dễ sợ. Đây là cái một cái sáng tác rất là nổi tiếng là cái cửa vào địa ngục. Cái này họ làm trật nhiều lắm, nhưng đều cái họ không hiểu cái này nó hơi trật một tí, nhưng đều cho quý vị thấy cái họ làm cái lòng tin họ cao dễ sợ lắm. Họ cái điêu khắc họ không thể mà chê được. Người Việt Nam cái điêu khắc còn thấp, còn không thể nào so sánh được. Họ bỏ cuộc đời họ tu đó, họ lưu luyện cái nghệ thuật của họ. Tới cái bảo tàng viện Dog Oxe này nổi tiếng là có những cái nghệ thuật của Impressionism. Thì tôi tới viếng thăm cái nhà thờ Notre Dame này bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. Họ tốn cả hơn 100 năm xây mới xong. Ok, tu bổ này nọ. Hôm qua khi mình thấy mình hổ thẹn cái sợ, mình thấy mấy cái nhà thờ Notre Dame thì khóc ròng, tôi nói trời đất ơi, té ra mình nghèo dễ sợ luôn. Quý vị thấy cái cửa sổ mà có màu của họ. Quý vị đây là mấy cái điêu khắc của họ, cái cách kiến trúc của họ. Mấy cái hình tượng với cái Đức Mẹ Mary, quý vị nhìn thấy mình mê luôn. Quý vị phải đích thân đó, nhìn thấy cái tượng này mới thấy họ hay chừng nào. Là nó chụp cái hình không thể nào thấy được cái đẹp của cái tượng. Ngay cái hình cái đèn cũng rất cũ mà rất là đẹp. Rồi sau đó thầy viếng thăm thầy giáo của thầy giáo trường đại học trường trung học đó. Đây là bà giáo sư Jenny, đây là chồng của bà, đây là thầy giáo của thầy. Đáng lý thầy đi một mình nhưng đều mấy cô mấy người đòi đi theo hết. Ở đây là họ được ăn trưa. Đây là bạn bà học trung học của thầy. Nghe cái thấy bạn thầy bây giờ đầu trọc lóc rồi. Họ chọc quê thầy, ta nói là nói thầy còn tí tóc lên đầu là đi cạo đó, còn chúng tôi muốn có tóc lên đầu là không được, là mất hết. Họ là về hưu hết rồi. Ông Emil là 90 tuổi mà bà thầy của thầy, thầy giáo, thầy cô giáo thầy là 88 tuổi. Mấy người họ rất thích chúng tôi. Mặc dù họ không nói một lời nào hết, họ bỏ thì giờ đó ông Long đáng lẽ phải đi làm việc, đâu ngờ la cà tới 3 giờ chiều chúng tôi xong rồi mới bỏ đi. Họ thích chúng ta chỗ là cái tinh thần chúng ta là rất rất là khiêm tốn, không có khoe khoang, và muốn bỏ cuộc đời mình đi giúp đời giúp người, chứ không phải là tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời. Cái bạn bè thầy trong những lớp khóa thầy là cái khóa giỏi của Marie Curie đó. Đây ông cái lớp thầy là lớp gọi là ưu tú của trường Marie Curie đời thời cái khóa của thầy đó. Thầy ngồi đây là thầy ở đây này, bạn thầy ở đây. Ông này ông học rất là giỏi, đứng nhất trong lớp của thầy. Thành ra sau này khi ông đậu cái bằng tú tài baccalaureate thứ nhì rồi thì ông được cái học bổng. Họ cho từ Pháp, họ cho qua Pháp học cho tới khi mà ông ra trường luôn. Ông vào đó ông được ông học 2 năm trước xong để chuẩn bị, xong rồi ông vào cái trường Polytechnic là cái trường giỏi nhất, nổi tiếng nhất ở bên Pháp. Họ cái trường đó họ huấn luyện đào tạo những cái tổng thống và những cái chủ hãng của bên Tây. Mỗi năm họ chọn 200 người, trong có 5.000 người. 2 năm đầu là học toán thôi. 2 năm đầu học á, họ học toán thôi, học toán thôi. Mà họ ra cái 2 năm đó là một mỗi năm là rớt, xong năm gì rớt thêm nữa. Thành ra họ học như vậy là tương ưng với là 4 năm toán của cái bên xứ Mỹ này. thành học cực dễ sợ lắm. Đã họ loại biết bao nhiêu người, rồi còn 5.000 người đi tu, đi thi vào, và trong 5.000 người còn lại đi thi đó, họ chọn 200 người thôi. Họ ra, họ vào một cái, họ ra trường một cái là hãng tới rước họ về, nhưng có chuyện mà đi, mà chọn đi chỗ nào. Sau này ông làm chủ hãng của bên AT&T nước Pháp. Ông giờ về hưu rồi, làm gì bây giờ? Giờ công việc làm ông là lo cho cháu ngoại thôi. Rõ ràng phí lãng phí cái thông minh và cái trí huệ của người này. Thành ra cái ưu tú của họ, giỏi, người giỏi của họ là toàn lo là tự phục vụ cho mình thôi, chứ không biết phục vụ tinh thần, là không có tinh thần phục vụ cho xã hội, phục vụ cho thế giới, cho thế gian này. Thành ra đại đa số bên tổng thống Pháp là toàn ra trường từ chỗ này ra hết. Cái bà giáo thầy là đi du lịch rất là nhiều, dạy đủ khắp thế giới, nhất bên Africa, bên Phi Châu, rồi bên đi Việt Nam này nọ đủ thứ. Cái bà giáo này học trò cưng thương bà dễ sợ. Bạn học có thầy vẫn tới lui tới thăm bà với chồng bà rất là đều. Tại sao vậy? Không phải tại bà là bà dạy hay hoặc là bà giỏi. Quên hết. Không quên thành bắt đầu mình bắt đầu nhớ thì bắt đầu phải suy nghĩ. Thầy mỗi lần mà nói tiếng Pháp thầy phải suy nghĩ nhớ cái chữ Pháp lại, mà suy nghĩ với mình đối với thầy nó mệt lắm. 45 năm rồi mới gặp lại được bà. Đây cái hình của lớp này. Thầy đông ngay chỗ này. Tại sao thầy vẫn nhớ? Thầy mà sau 45 năm như thường như thầy. 45 năm như thường. Tại sao? Đây là một cái người mà cái tâm rất là từ. Cái từ tâm rất là cao mà thầy gặp được lúc nhỏ. Đây cái người thầy giáo mà có cái tâm từ cao nhất mà thầy gặp cả cuộc đời thầy. Trừ ra mấy sư phụ của thầy thôi. Yes. Họ không có tin tôn giáo. Cái giờ họ dân trí thức mà. Để cái nhóm mà họ mình. Ai có thắc mắc gì khác không? Tôi nói cái gì biết thì cái chuyến này đi thầy học hỏi rất là nhiều. Mỗi qua một quốc gia để học thêm một tí. Không phải riêng về cái văn hóa người Tây Phương không, mà đồ ăn Tây nó ngon dễ sợ. Ăn mới biết được. Bánh mì nó ngon dễ sợ. Qua ăn bằng phô mai thì cũng ngon dễ sợ. Mà rẻ hơn đây nhiều. Bên đây mình trả giá nhập cảng rắc dễ sợ. Rất ngạc nhiên là người Pháp rất là tử tế, rất là vui vẻ. Nhiều người tới giúp đỡ chúng tôi dễ sợ lắm. Tại vì mấy cô ngơ ngác như chim vàng vậy nên rất là cảm thấy rất là hân hạnh được có cơ hội để đi cái chuyến đi này. Vâng, quý vị, ngừng này nghỉ 5 phút xong chúng ta cũng ngồi.